Lan Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston phải nói là hôm nay thì bầu trời cũng có cái nắng nhẹ thôi. Nhiệt độ hôm nay lại lên cao lên đến 79 độ và thấp là 64 độ. Không biết ở bên Dallas thì như thế nào ở Nam Phương?
Dạ vâng, Dallas trời rất là đẹp. Nam Phương được biết rằng là ngày hôm nay ở đâu trời cũng đẹp. Phải không giáo sư? Giáo sư bữa nay khỏe không?
Dạ, thưa khỏe. Dạ, thưa kính chào quý vị. Chúng tôi có một cái buổi tiệc Tết Giáp Thìn chỉ cách đây vài ngày, cái dư âm vẫn còn đó và khí hậu ngày hôm đó đẹp cũng giống như ngày hôm nay, trời trong sáng và có lẽ chúng ta sẽ đi vào mùa thu rất là đẹp.
Một xuân chứ,
cảm ơn giáo sư và bây giờ như thường lệ chúng ta sẽ bắt đầu bằng tin tức thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư ạ.
Dạ vâng, thị trường chứng khoán vẫn tốt tiếp tục rất là đẹp. S&P 500 kết thúc ở mức là 5.137 điểm, Dow Jones 30 đã đến cái ngưỡng cửa là 39.100 điểm rồi, bây giờ 39.087 điểm, và Nasdaq vẫn lên cái cao độ cái kỷ lục mới là 16.000 gần như là 300, trong khi đó Russell 2000 là index của những công ty public đại chúng loại nhỏ là 2076. Giá dầu thô bây giờ lên cao quá, tôi hy vọng là sẽ có một cái chỉnh đốn nào đó, nhưng mà quá cao ở cái ngưỡng cỡ là 80 đô la. Giá vàng là ở mức gọi là cái kỷ lục trong thời gian gần như 2 năm nay là 2092 đô la. Vâng, thứ đó là kết thúc thị trường chứng khoán. Kinh tế Hoa Kỳ vẫn tiến triển mạnh và cái gọi là cái lạc quan của giới đầu tư hay là người tiêu thụ vẫn tiếp tục mạnh, thưa quý vị.
Vâng, như vậy nói chung thì chúng ta thấy thị trường chứng khoán từ Dow Jones, Nasdaq tất cả là những cái con số rất là đẹp. Ngoại trừ cái tiền của giá dầu thô thì lên đến 80 Mỹ Kim một thùng dầu thô, và giáo sư cũng nói là hy vọng là cái nó không lên quá cao. Như vậy thì nói chung là nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng đã phát triển rất là tốt đẹp rồi. Thưa giáo sư, có một cái câu hỏi là có một cái giả thuyết mà họ cho rằng Fed sẽ không giảm tiền lãi trong đêm mai. Xin giáo sư có thể cho biết lý do tại sao hay không, thưa giáo sư?
Vâng, cái giả thuyết đó bây giờ nó càng ngày càng được người ta bàn tán nhiều hơn. Là tại sao? Là tại vì nhìn vào đó, Fed họ nói rằng đó là họ có thể họ giảm tiền lãi vào tháng 3, mà bây giờ tháng 3 không có giảm. Thì cuối tháng 3 và tháng 6 họ có giảm hay không? Thì cái mục đích của Fed là gì? Cái mục đích gọi là tối hậu của Fed là kiểm soát và kiềm chế nạn lạm phát. Thì nạn lạm phát vẫn trên đường đi xuống, mặc dù xuống rất là chậm và xuống, và công ăn việc làm thì vẫn không có cao cho lắm, vẫn thấp dưới 3.7%. Thì họ nhìn vào kinh tế mà khi mà vẫn tiếp tục mạnh, nhất là trong tháng rồi công an việc làm mới được tạo ra là trên 350.000 công an việc làm. Đó là cái mức cao hơn cái mức mà họ ước lượng là khoảng 200.000 người. Là cái điều mà họ nghĩ rằng kinh tế của Hoa Kỳ có thể sẽ bị gọi là mong manh đi vào suy thoái. Thì bây giờ cái hiệu quả đó gần như là không còn đáng gọi là đáng được nói nữa. Thì cái lý do mà Fed họ chần chừ là họ nói thì bây giờ đó, họ giảm tiền lãi để làm cái gì? Để kích thích kinh tế, mà kinh tế bây giờ mạnh rồi mà kích thích kinh tế thêm á, thì sẽ đưa nạn lạm phát mà thôi. Có nhiều kỹ nghệ hiện tại đang gặp khó khăn, đó là kỹ nghệ địa ốc, là kỹ nghệ xây cất, kỹ nghệ ngân hàng hay là những kỹ nghệ về fintech đó thì gặp khó khăn vì cái tiền lãi, nhưng mà những kỹ nghệ khác đều được tốt đẹp cả. Thành ra tiền lãi bây giờ thật sự là quá cao, không thể giữ như hoài hoài được. Nhưng mà họ bây giờ họ chờ đợi 6 tháng hay chờ đợi 9 tháng là mới giảm. Thì đó là một cái giả thuyết rất là thực tế, là tại vì họ nhìn vào trung bình người dân, trung bình đó, và khi thăm dò họ thấy rằng đó, cái đời sống bây giờ đại đa số là những người hồi hưu tiền Social Security, những người lương hàng năm thì gia tăng lương không bao nhiêu, nhưng mà lương hàng giờ thì gia tăng nhiều. Nhưng mà tuy vậy, cái mức sống của họ so với một năm về trước, so với hai năm về trước, vẫn họ cảm thấy là khó khăn hơn chứ không phải là dễ hơn, mặc dầu lương gia tăng. Khi mà tiền thực phẩm, từng món hàng ở ngoài chợ, ngay cả trong chợ Việt Nam, thực phẩm giá nó cao hơn nhiều và nó không đi xuống. Rồi xăng nhớt đổ ở bình xăng nó cũng cao. Và nhất là tiền thuê mướn, những người nào không có nhà mà thuê mướn, cái rent nó rất là cao. Thì họ thấy là những người này đang gặp khó khăn, mà nạn lạm phát không giảm xuống nữa, mà rủi trở lại gia tăng, thì đó là vi phạm cái công chỉ của Fed. Thì đó là một cái giả thuyết mà tôi nghĩ rằng rất có thể đang được bàn tán, là họ không vội vã để mà giảm tiền lãi nay mai, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là báo Wall Street nói là gian lận trên mạng là tốn kém business Hoa Kỳ trên tới là 70 tỷ đô la. Thì không biết rằng là họ gian lận như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, gian lận nó có nhiều, nó rất là nhiều đa dạng. Và những công ty đó, mà nhất là công ty ngân hàng, công ty tài chính, họ bỏ số tiền ra để mà chống gian lận rất nhiều. Ngay cả ở trong quốc phòng, ở trong hải quân, không quân, và quân, những cái phần mà cyber attack là một cái điều họ tối lo ngại. Nó nhiều dạng lắm, mà cái gian lận của họ nó tốn kém vô cùng. Những cái từ chuyên môn đó là phishing hay là những scam email, thì quý vị biết rồi, bao nhiêu cái scam email mà bây giờ đó, cái gian lận nó càng ngày nó càng tăng tiến, với cái dạng AI là họ có thể dùng cái tiếng nói của mình, cái gương mặt của mình và những cái profile của mình mà bỏ trong social media, và họ kêu về và họ gạt cẩm. Còn những gian lận, những cái email mà gửi vào nhân viên, chính cá nhân tôi thỉnh thoảng tôi gọi nhận vài cái, là tôi nhận email của ông CEO nói rằng tôi đang đi họp và tôi cần cái số tiền rất gấp và phải chuyển cho tôi 20.000 đô, ví dụ như vậy đó. Mà khi mình coi kỹ lại, tên là tên của người CEO, nhưng mà cái địa chỉ của email đó là một cái địa chỉ khác chứ không phải trong hãng. Rồi có những cái email mà họ nói rằng ban nhân sự có HR đó đã thay đổi cái policy về vacation, click lên đây để được biết. Thì đại đa số người ta thấy cái chuyện vô thưởng vô phạt đó, người ta mở ra ta coi là lúc đó là họ gắn vào những cái malware, những cái bot hay những cái gì mà nó vô computer đó, là nó nằm luôn trong đó. Thành ra nó phá cái hệ thống computer, họ ăn cắp những cái hồ sơ mật mã của quý vị để trong computer. Quý vị nào mà để những cái mật mã, mà tôi nghĩ rằng quý vị có nhiều mật mã lắm, nên có nhiều mật mã khác nhau, nhưng mà nếu cái file đó trong computer hay iPhone quý vị đó, mà quý vị biên cái tên chữ mật mã hay là passcode, password, cái đó là nguy hiểm lắm. Là tại vì nếu mà bị nó xâm nhập vô, chẳng những nó tìm danh từ của Mỹ mà danh từ của Việt Nam, nó chữ mật mã là tất nhiên nó retrieve, nó lấy hết rồi. Thành ra quý vị rất là cẩn thận. Và những cái này nó làm hại vô cùng. Họ lấy thẻ xã hội, họ lấy Social Security, họ lấy ngân hàng, và từ đó mà gọi là gỡ bỏ rất là khó. Thành ra họ khuyến cáo rằng là nên bỏ vài đồng mỗi tháng để mà cho cái credit monitoring, là chi, để họ theo dõi là ai dùng cái những cái information để mở ngân hàng mới, để mượn loan thì nó báo cho mình biết đó là một cái tốt. Rồi mật mã nữa, mật mã là cái nhiều dạng lắm, phần nhiều đó, đại đa số mật mã, bây giờ chúng tôi nói cái này hơi dài chút là tại tôi nghĩ giúp quý vị. Mật mã nó phần nhiều, đại đa số đối với cái hệ thống computer là họ nói rằng trong vòng chỉ vài phút thôi là họ có thể từ trên 20% mật mã của người dân bình thường xài. Là tại sao? Người ta xài phần nhiều, người ta dùng những cái mật mã mà dễ nhớ, ví dụ như tên của vợ, của con chó của mình, hay của người tài tử mà phổ thông. rồi bỏ thêm vài con số thì cái đó nó dễ mà bị ăn cắp lắm. Một trong cái mật mã mà họ nói rằng khó ăn cắp mà nó đơn giản vô cùng là quý vị nên dùng cái mật mã ví dụ như tôi yêu vợ tôi yêu chồng tôi, rồi có cái số exclamation, số tiền. Không thể nào mà ai đoán được cái mật mã đó cả, cái là cái câu nói của mình mà có uppercase, lowercase và có special character, hay là tôi thích đi du lịch Âu Châu ví dụ này đó, thì cái đó là cái mật mã mà biên ra như vậy thêm những special character thì không có cái những người criminal activity không có thể đoán được cái câu nói của mình. Đó là một trong những cái mẹo về cái mật mã, và họ gian lận như vậy đó là để họ đòi tiền những công ty khác, và họ nhiều khi họ phá chơi thôi chứ không có gì đó. Thành ra mà không phải là cá nhân những người gian lận mà ngay cả quốc gia như là Bắc Hàn hay Nga hay những quốc gia đó, họ vào những công ty để phá. Thành ra nó tốn kém vô cùng. Mình không vào chi tiết, nhưng mà tôi chia sẻ một vài cái mẹo mặt để tạo mật mã đó. Cái quan trọng á là những cái câu đặc biệt của mình, tiếng Việt, tiếng Mỹ, tiếng Tây cũng được, mà thêm vào cái special character trong đó là a hay là dấu chấm than hay là số tiền, rồi cái lower case, upper case, chữ hoa, chữ thường thì không ai đoán được hết. Vâng, tôi xin chấm dứt cái đề tài này ở tại này.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hiện nay dân số của một vài quốc gia ở bên Á Châu đã lão hóa một cách trầm trọng, chẳng hạn điển hình như là Trung Cộng, Nhật và Nam Hàn, thì xin giáo sư có thể cho biết vì lý do như thế nào mà lại những quốc gia này lại bị cái tình trạng lão hóa một cách trầm trọng như vậy?
Vâng, thưa mình, đúng một trong những lý do, trước khi trả lời câu hỏi của chị thì mình nhìn vào quốc gia mình đang sống hiện tại là Hoa Kỳ, hợp Trung Quốc. Một trong những cái tổ chức của quốc gia Hoa Kỳ đó là Hợp Trung Quốc, là có thể hòa đồng và hòa hợp và gọi là những sắc tộc khác nhau di cư vào, và dân tị nạn của Việt Nam đã đưa vào cái luồng sống, cái luồng máu tốt cho xã hội của Hoa Kỳ. Đây là một cái xã hội cần dân di cư vào, những dân cần cù và được hòa nhập vào xã hội. Đó là một cái điểm mà những quốc gia khác ở bên Á Châu, bên Âu Châu không có. Và tại vì họ có cho đi di dân vào đi nữa đó, ngay cả bên Pháp á, những người đó vẫn kỳ thị, vẫn nằm riêng một khúc ở trong xã hội nào đó, không được hòa nhập. Hoa Kỳ được các cái tổ chức rất là son sắt. Bên Á Châu đặc biệt là đây là một cái trường hợp là nan giải cho nhiều quốc gia mà không có giải pháp, chứ không phải là chuyện thường. Là họ nói trung bình một cái quốc gia đó, mà nếu mà một người phụ nữ mà không sinh ra hai đứa con trở lên á, thì quốc gia đó từ từ giảm đi dân số. Có nghĩa là phải hai đứa con một gia đình thì mới giữ được quân bình và có thể gia tăng đôi số, còn dưới hai đứa con. Bây giờ vấn đề ở bên Nhật và nhất là Nam Hàn và Trung Cộng á, là nó xuống tệ lắm. Có nhiều gia đình, rất nhiều người không chọn lập gia đình, họ muốn sống độc thân và họ cảm thấy thoải mái, rất happy sống độc thân. Nhiều như vậy, cái chiều hướng như vậy. Rồi nhiều người lập gia đình lại không có muốn có con, hay có con là một đứa thôi. Mà bây giờ cái tình trạng nó vô cái dân tộc tính của quốc gia họ rồi. Họ thấy cái nước sống á, đây là những quốc gia họ khuyến khích từ đời này qua đời nọ là công ăn việc làm, tạo đời sống tốt, sống cho sung túc và không có con để gánh nặng, nó đi vô trong cái cách suy nghĩ của họ rồi. Thành ra bây giờ bảo họ có con cũng không được, mà cho tiền họ có con cũng không được. Thành ra đó, ví dụ như là Nhật Bản hay là Trung Quốc á, họ ước tính con số tôi không nhớ chính xác, nhưng mà họ tính là 30 năm nữa là trên 50% dân số Nhật Bản trên 60 tuổi. Thì như vậy, dân số như vậy làm sao có thể tiếp tục một cái kỷ nghệ của một quốc gia cường quốc được. Còn trên phân nửa, 60% trong vòng 3-40 năm nữa là do trên 60 tuổi, không có lao động. Rồi Trung Quốc nữa, rồi Nam Hàn nữa, mà họ, chính phủ rất là, bao nhiêu chính phủ họ nó vần vại để mà thay đổi không được. Bên Đức cũng vậy, bên Đức cũng bị lão hóa. Cho nên Âu Châu họ cho dân ở bên Trung Đông qua, mà những người này qua là phá phách ra, không có giúp gì cả, mà không được hòa nhập cho xã hội. Thành ra hợp Trung Quốc của Hoa Kỳ là một điều tốt và là cho di cư, nhưng mà di cư bừa bãi mà những người criminal từ từ miền Nam lên thì cũng là một cái điều rất là tai hại. Thành ra ở đâu cũng vậy, dân số đại đa số ít có gia đình nào mà sanh trên 2 đứa con lắm, mà đó là cái mức tối thiểu là phải duy trì. Mà bây giờ đó, ví dụ như Nhật hay Nam Hàn đó, mà bây giờ cho họ sanh 3 đứa con đi nữa, chuyện đó không có thể có được, mà cho 3 đứa con nữa cũng 30-40 năm mới giữ lại cái quân bình, chứ không phải là sanh nọ đẻ ra rồi là giảm đi cái mức mà dân số càng ngày càng suy giảm được. Nó trầm trọng lắm, những quốc gia nó trầm trọng là như vậy, thưa quý vị.
Dạ vâng, thống kê thì cho thấy rằng là dân Hoa Kỳ đó là không có tiết kiệm đủ để mà để dành tiền để hồi hưu. Không biết rằng là tình trạng này như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Người Việt Nam mình thì bảo thủ thì không thành vấn đề đó. Tại vì người Việt Nam ai cũng vậy, là hay nghĩ rằng có tiền thì xài, không có tiền thì từ từ phải xài rồi giữ cash hay là pay off cái nhà. Đó là cái dân tộc tích rất là hay bảo thủ, tại mình lớn lên trong khung cảnh chiến tranh. Mà ngay cả khi chiến tranh ở Việt Nam, cứ tôi còn nhớ khi mà lớn lên là tôi cứ ở nhà cứ tỉnh thoảng là phải dự trữ gạo, là phải đảo chánh, cứ đảo chánh này tới đảo chánh nọ. Rồi ở chợ lớn họ đầu cơ tích trữ, họ tăng giá lên, giật giá lao thêm, rồi chiến tranh, rồi Tết Mậu Thân. Thành ra mình những cái biến loạn nó làm cho dân giàu tính của người Việt Nam, nhất là những người tị nạn qua đây, họ giữ cái đầu óc rất là bảo thủ, phòng khi mưa gió. Còn người dân Hoa Kỳ sinh đẻ ra, nhất là con cháu hay là cháu của mình, họ sinh ra quá sướng đi so với đời sống của mình hồi ở Việt Nam. Quá sướng đi, đứa nhỏ ra đó chưa hết chơi cái đồ chơi ngày thì được ông bà cha mẹ cho đồ chơi mới, và họ cứ xài như vậy. Và làm ra lương, ra trường thì lương nhiều, lên rồi xài thì cũng chẳng lo gì cả, rồi không lo trả nợ. Thành ra họ xài và không cần để ý đến cái nợ để mà hồi hưu. Thống kê cho thấy đó, trung bình á, những người bây giờ trong lứa tuổi 50 mấy tuổi đó mà cho tới 60 tuổi đó, cái số mà ở 401k đó mà chỉ đủ để mua một chiếc xe mới mà thôi, có nghĩa là 50-70 ngàn mà thôi. Rất là nhiều số như vậy. Còn cái số mà được cái 401k đó, mà là 100 ngàn, 200 ngàn, rất là ít, chỉ có 40% mà thôi. Những cái người giàu đó thì có, nhưng mà họ nói rằng đó, nếu mà 401k đó là cái quỹ hồi hưu duy nhất, quý vị, ngoại trừ Social Security đó, mà muốn cho thoải mái đó, thật là thoải mái đó, là phải trên $2 triệu. Để chi? Để mỗi một năm lấy ra $80,000 cộng thêm Social Security để sống thoải mái mà không đụng vào vốn, thì đó là cái mức là gần như là người dân Hoa Kỳ không có cái đó, rất là nhiều. Thành ra đó là cái tình trạng mà họ tùy thuộc vào Social Security rất nhiều. Có nhiều giả thuyết họ nói rằng một ngày nào đó Social Security sẽ bị sập tiệm, sẽ không còn tiền nữa. Chuyện đó sẽ không có là tại sao? Là tại vì dân họ sẽ nổi loạn mà thôi. Người dân họ tùy thuộc vào Social Security, mà Social Security nó càng ngày nó càng gọi là thâm hụt, thâm thủng, thì tất nhiên là chính phủ phải đóng thuế thêm và tiếp tục. Thành ra đó là cái tình trạng của người dân của Hoa Kỳ, nếp sống rất là sung sướng, hưởng thụ và không lo tới ngày mai. Nhưng mà về hồi hưu đó rất là khó, là tại vì những cái assisted living hay là nursing home đó, này nọ đó, mà nếu mà không phải vô những cái chỗ mà giá thấp đó, mới giá trung bình cao, nó cái số tiền nó rất nhiều. Một số người ta đóng là tiền bảo hiểm để khi đến cái tuổi hồi hưu mà phải đóng sớm, chứ còn lớn tuổi rồi thì đóng thì trễ rồi, thì lúc đó mình mới lấy ra mình để mình ở những cái chỗ đó được. Còn ra đó là cái tình trạng đa số ở Hoa Kỳ. Nhưng mà có một số họ nói họ không care, họ đi về Việt Nam họ sống, hay là họ qua Mỹ Tây Cơ họ sống với cái Social Security là họ vẫn hồi hưu rất là khỏe, nhưng mà cái hệ thống y tế thì nó lại không bằng. Thế đó là cái nhìn chung chung về cái tình trạng quỹ hồi hưu của người dân Hoa Kỳ, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nếu mà làm sao kiếm được có được 2 triệu Mỹ Kim thì mới yên tâm. Có lẽ là Nam Phương và Quỳnh Lan phải học giáo sư để mà đầu tư thì mới mong có được cái số tiền lớn như vậy để có thể retire mà không phải lo gì, phải không Nam Phương?
Dạ vâng, 2 triệu hơi lâu phải không cô? Giáo sư là chỉ cần có
câu hỏi kế tiếp đó là thưa giáo sư, báo cáo tài chính mới nhất của VinFast được công bố vào ngày 22 tháng 2 vừa qua cho thấy là cái hãng đã gia tăng cái doanh thu nhưng họ lại lỗ ròng cũng rất là nhiều, thì xin giáo sư có thể tóm tắt một số cái dữ liệu chính ở trong báo cáo của VinFast và vì sao họ phải báo cáo như vậy, thưa giáo sư.
Vâng thưa, đúng như vậy. VinFast là một công ty public company. Họ listed ở trong stock exchange thì họ bắt buộc phải báo cáo. Mặc dầu cái hồ sơ báo cáo này chưa được kiểm toán, có nghĩa rằng chưa được audited, thì cho nên họ báo cáo. Và họ báo cáo kết thúc của năm 2013. Thì đây là một cái phần báo cáo nó thấy rằng cái doanh thu, có nghĩa là revenue của công ty VinFast nó gia tăng 111% so với năm trước, nhưng mà nó vẫn còn rất là tệ lậu. Và cái mức lỗ đó thì cái tỷ lệ lỗ nó giảm bớt, nhưng mà cái lỗ nó rất vất rất là nhiều. Thì đây là một cái trường hợp nó khá chuyên môn, không phải là họ muốn báo cáo những cái chuyện không tốt như vậy mà họ bắt buộc phải báo cáo như vậy. Thì chúng ta phải nhìn vào VinFast á, hiện tại cái lợi tích có là revenue của họ là khoảng 1.2 tỷ đô la. Thì hai cái lợi tích mà revenue chính của họ là xe điện và xe hai bánh. Thì năm rồi đó, xe điện họ bán là gần như là 35.000 chiếc xe điện. Mà trong 35.000 chiếc xe điện á, là 74% của 35.000 đó là bán cho công ty con của ông Hoàng Nhật Vượng. Đó là công ty chạy taxi GSM. Có nghĩa là không phải bán cho khách hàng nhiều, mà là bán cho công ty con của ông Vượng là GSM. Thành ra cái phần đó, cái lợi tức của cái phần đó bị loại bỏ trong cái hồ sơ này. Còn xe hai bánh thì họ bán 72.000 chiếc, thì cái phần này, cái hãng nó lời rất là nhiều về xe hai bánh, xe điện hai bánh. Thì trong cái thời gian này đó, là họ tuyên bố rằng thay vì 35.000 chiếc xe đấy, thì họ tuyên bố rằng năm 2024, họ sẽ bán 100.000 chiếc. Họ cũng đã tuyên bố như vậy rồi nhưng mà không thực hiện được. Và cái lỗ của họ nó càng ngày nó càng trầm trọng. Bây giờ tôi xin đưa một cái nhìn đại cương là như thế này. Trong cái bảng cân đối balance sheet là khi mà một chuyên gia tài chính hay là một CFO đó mà nhìn vào công ty giống như bác sĩ định bệnh một bệnh nhân vậy đó, thì đó là cái vai trò của tôi, là tôi định bệnh một cái sức khỏe của công ty. Thì cái nhìn vào cái bảng cân đối balance sheet đó là balance sheet của một công ty đang trong tình trạng khánh tận, nhưng mà VinFast vẫn chưa khánh tận là nhờ cái tài sản hỗ trợ của Phạm Nhật Vượng, vào tài sản hỗ trợ của công ty mẹ VinGroup. Và đây là một cái trường hợp là cái công ty đầu tư vốn rất nặng, một công ty thép hay công ty xe đó thì cần 10 năm để mà được hồi vốn là chuyện thường. Chúng ta nhìn vào công ty Honda, Toyota hay là Hyundai hay nhà Tesla đó, 10 năm sau họ mới hồi vốn lại. Thì hiện tại đó thì tổng tài sản của VinFast là 5.5 tỷ đô la, đó là tổng tài sản. Mà trong cái phần tổng tài sản 5.5 đó thì cái phần nó gọi là tài sản lưu động á, có nghĩa là current asset. Tài sản lưu động là gì? Là trong đó có tiền mặt nè, có tiền người ta thiếu nè, để mình chuyển thành tiền mặt để mình trả nợ. Cái phần này quan trọng vô cùng, là tại công ty mà cái phần mà tài sản lưu động current asset mà nó thấp á, là không có khả năng là trả nợ. Mà cái tài sản lưu động của VinFast là 2 tỷ đô la trong cái phần 5.5 toàn tổng tài sản. Thì 2 tỷ đô la này á, là để dùng chi? Để trả cái nợ ngắn hạn của Trung Quốc. VinFast là gì? Là nợ mà phải trả trong vòng 12 tháng trở lại. 2 tỷ đô la tài sản lưu động so với cái nợ ngắn hạn là 5.8 tỷ đô la. Có nghĩa rằng là nó dưới gấp đôi cái nợ mà phải trả trong vòng trong vòng 12 tháng nó tình trạng nó tệ lậu vô cùng. Phần nhiều nó ngược lại là cái tài sản lưu động nó phải gấp đôi cái nợ ngắn hạn, cái này nợ ngắn hạn trên gấp đôi cái tài sản lưu động. Đó là điều thứ nhất. Rồi thứ nhì nữa là cái gọi là vốn sở chủ hữu, cái equity đó, là đi vào hướng âm là 2.8 tỷ đô la, là đi vào hướng âm, có nghĩa là equity nó negative. Thì năm rồi đó, VinFast đã vay mượn 4 tỷ đô la, 4.5 tỷ đô la, rồi họ trả bớt cái nợ cũ là 2 tỷ đô la và 2 tỷ đô kia đó, để bù đắp vào cái lỗ của năm rồi. Năm rồi sau khi chi phí rồi đó, là lỗ là 2.5 tỷ đô la, thì họ vay mượn để họ lỗ, thành ra họ vay mượn nhiều hơn. Rồi nói về cái lời lỗ khi mua bán đó, nó càng tệ lậu nữa, là cái lợi tức của VinFast như tôi đã trình bày ra revenue là 1.2 tỷ đô la. Mà cái lợi tức đó, mình sau khi trừ đi cái chi phí vốn hàng hóa, có nghĩa là chế xe 2 bánh, chế xe 4 bánh, thì cái chi phí chế xe đó, mà lấy cái chi phí đó thôi, chưa kể đến những cái expense khác, chưa kể đến chi phí của tổng đàn, chưa kể đến chi phí của IT, chưa kể đến chi phí của quảng cáo này nọ đó, chưa kể đến, chỉ là chi phí của vốn hàng bán đó là gọi là phân nửa, cái gọi là có nghĩa là trên phân nửa cái số bán, có nghĩa rằng lợi tức là 1.2 mà chi phí là tới 1.8, là có nghĩa là lỗ nửa 500 triệu đô la. Có nghĩa là mỗi một chiếc xe bán là lỗ. Có nghĩa là bán càng nhiều càng lỗ. Là tại sao? Là tại vì hiện tại đó, cái khả năng sản xuất ở Hải Phòng của Việt Nam đó, là chỉ sản xuất được có 30% thôi của cái khả năng sản xuất. Mà đây là một kỹ nghệ nặng. Một kỹ nghệ nặng như là một hầm mỏ mà tôi là giám đốc hành chính mấy chục năm đó, hay là kỹ nghệ thép, hay là kỹ nghệ xe đó, là cái gọi là cái sản xuất nó phải ít lắm là 75-80%, và hiện tại họ sản xuất chỉ có 30% thôi, là lỗ là đúng như vậy. Rồi một phần nữa là gọi là cái công nghệ mà để chế xe đó, họ mua quá nhiều đi, họ không có làm chủ công nghệ, giống như công ty của Trung Quốc là BYD hay là của Tesla, họ làm chủ công nghệ, thành ra họ muốn giảm giá cũng không được, là tại vì đó là những cái hàng hóa họ mua ở ngoài. Thành ra đây là cái con đường mà lý do mà tại sao VinFast bây giờ họ chuyển hướng, họ nghĩ rằng cạnh tranh bên Hoa Kỳ không nổi, không hạ giá được, họ đi về phía thềm lục địa của Á Châu, đi vào Ấn Độ với những chiếc xe rẻ hơn. Thứ đó là có nhìn khác nhưng chuyên gia về kế toán và tài chính, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đáng lẽ ra thì chúng ta cũng còn nhiều câu hỏi liên quan phân tích về vấn đề tài chính. Tuy nhiên thì thời gian đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào kỳ tới. Kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương một cuối tuần vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị.